Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, tờ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 10 tháng 6 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư mục vụ tháng 6 của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Thông báo của Đức Giám mục Giáo phận Vinh. Xã Đoài ngày 1 tháng 6 năm 2006. Kính gửi toàn thể dân Chúa trong Giáo phận Vinh. Kính thưa quý cha và anh chị em thân mến. Tôi thông báo với quý cha và anh chị em tin vui sau đây. Các chúng sinh khóa 6 của Đại chủng viện Vinh Thanh đã tốt nghiệp. Tôi dự định sẽ truyền chức phó tế và linh mục cho những thầy có tên sau đây. Thứ nhất, Gerardo Nguyễn Nam Việt, Phú Yên. Thứ hai, Phêrô Ngô Thế Bính, Hướng Phương. Thứ ba, Juan Bautista Hoàng Đông Dương, Thượng Nẵm. Thứ tư, Phêrô Phan Văn Động, Kẻ Vang. Thứ năm, Giuse Nguyễn Ngọc Liêm, xã Đoài. Thứ sáu, Luca Nguyễn Ngọc Nam, Thuận Nghĩa. Thứ bảy, Giuse Hoàng Đức Nhân, Bùi Ngọa. Thứ tám, An Tôn Trần Văn Niên, Trang Nứa. Thứ chín, Phaolô Nguyễn Đình Phú, Hòa Thắng. Thứ mười, Phêrô Nguyễn Văn Phú, Gia Hưng. Thứ mười một, Giuse Trần Văn Phúc, Hòa Thắng. Thứ 12, Giuse Nguyễn Xuân Phương, Văn Thành. 13, Phêrô Phan Văn Sơn, Hòa Thắng. 14, Phêrô Đinh Bạc Sông, xã Đoài. 15, An Tôn Nguyễn Quang Thanh, Trung Nghĩa. 16, An Tôn Nguyễn Văn Thanh, Mẫu Lâm. 17, Giuse Nguyễn Anh Tuấn, Tân Lộc. 18, An Tôn Nguyễn Quang Tuấn, xã Đoài. 19, Juan Bautista Phạm Quang Long, Hòa Ninh. 20, An Tôn Phạm Thế Hưng, Vũ Yên. 21, Phaolô Nguyễn Văn Quang, xã Đoài. Và hai chúng sinh học tại Đại chúng viện Melbourne, Úc Châu. Giuse Nguyễn Hồng Ánh, Đông Tháp. Giuse Nguyễn Thanh Mai, xã Đoài. Ai biết thầy nào có điều gì không xứng đáng lãnh nhận chức thánh thì buộc theo lương tâm phải trình tòa giám mục trước ngày 1 tháng 7 năm 2006. Việc báo trình phải bằng văn bản cụ thể, ký tên rõ ràng. Sau hết, xin quý cha và anh chị em cầu nguyện cho các thầy chịu chức sốt sắng. Xin anh chị em cầu nguyện cho giáo phận và cho tôi. Thân ái, Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh. Tin Âu Châu. Bản thống kê năm 2004 về tình hình sinh hoạt công giáo thế giới mới phát hành tại Roma cho thấy rằng Phi Châu đứng đầu về sự gia tăng con số những người công giáo. Qua 26 năm, sức nặng của Phi Châu trong cộng đồng công giáo vượt lên từ 7% đến hơn 13.5%. Trong khi đó, số người công giáo hơi giảm xuống trong dân số thế giới. 17.75% năm 1978 và 17.19% năm 2004. Theo nhịp này, thì chỉ cần dưới 20 năm, Phi Châu sẽ vượt lên trên Âu Châu. Âu Châu đã mất gần 10% kể từ năm 1978 đến năm 2004, với số phần trăm chỉ còn 25.4%. Hiện nay nửa số người công giáo sống tại Mỹ Châu, hai quốc gia công giáo lớn nhất thế giới là Brazil và Mexico. Tính cách linh hoạt Bắc Nam này rất rõ ràng trong hàng tu sĩ cũng như trong hàng giáo dân. Năm 1978, Âu Châu bao gồm 60% tu sĩ, thì ngày nay nó mất đi 10%. Trái lại, Phi Châu và Á Châu tăng từ 10% lên đến 19%. Pháp, Ái Nhĩ Lan và Hòa Lan là những quốc gia có tình trạng ơn gọi khủng hoảng nhất Âu Châu. Tại Pháp, số người thực hành đạo đi xuống từ 37% vào năm 1945 cho đến 8% năm 2004. Số người Pháp thực hành đạo tính cho mỗi linh mục không thay đổi, nhưng số người được chịu phép thanh tẩy tăng gấp đôi, 1.120 người vào năm 1978 và 2.073 người vào năm 2004. Ngoài sự kiện mỗi linh mục càng ngày càng có trách nhiệm với một số tín hữu đông hơn, tuổi trung bình tại Pháp của các ngài hiện nay gần với con số 70 tuổi. Năm 1948, 65% các linh mục dưới 60 tuổi. Năm 2001, tuổi trung bình của các ngài là 67, và năm 2015, tuổi trung bình sẽ khoảng từ 72 đến 73 tuổi. Hàng giám mục trên thế giới cũng có tuổi già hơn, trung bình 62 tuổi vào năm 1978 và 67.4 tuổi năm 2004. Tuy nhiên, sự khủng hoảng tại Âu Châu chỉ còn là tương đối so với mức độ thế giới. Tại Cuba, một linh mục có trách nhiệm đến 19.000 giáo dân, thay vì khoảng 2.000 như tại Pháp. Tại Phi Châu, con số là 4.761 giáo dân cho một linh mục. Tại lục địa này, số các thầy phó tế gần như không có. Vào năm 2004, chỉ có 368 thầy phó tế, trong khi tại Âu Châu, con số đang phát triển mạnh thêm, 8.813 vào năm 2000 và 10.528 vào năm 2004. Tin Trung Quốc. Sau khi các rạp hát ở Trung Quốc chiếu phim Mật Mã Da Vinci được 2 tuần, thu được một số tiền nhỏ vào khoảng 11 triệu Mỹ Kim, thì đột nhiên chính quyền Trung Quốc ra lệnh cấm các rạp hát không được tiếp tục chiếu phim này. Trong khi giám đốc các rạp hát cho rằng động lực cấm là do lòng muốn tôn trọng tâm tình tôn giáo của người Công giáo, và chính quyền cho rằng các rạp hát cần dành thời giờ chiếu phim do Trung Quốc sản xuất để có thể thúc đẩy sự phát triển cho kỹ nghệ này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong mục thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ của Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được phép tạm ngưng đọc tiếp bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, để mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ tháng 6 của Đức Giám mục Phú Cường. Đức Cha đã viết như sau: Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uống lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến. Trên đây là câu xướng đáp kết thúc kinh cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu chúng ta thường đọc, đặc biệt trong tháng này là tháng dành kính Thánh Tâm Chúa. Để hiểu thêm về nền tảng và sự cao quý của việc tôn sùng Thánh Tâm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong thư gửi cha Peter Hans Kolbenbach, Tổng quyền dòng tên, ngày 15 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thông điệp Haureatis Aquas của Đức Pio thứ 12, đã nêu lên cho chúng ta mấy điểm sau đây. Thứ nhất, nền tảng việc tôn thờ Thánh Tâm khơi nguồn từ chính Kitô giáo. Đối tượng chính yếu của việc tôn sùng Thánh Tâm là tình yêu. Tình yêu của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha và với mọi người chúng ta. Tình yêu ấy đã được tỏ ra cho chúng ta cách đặc biệt khi người để tên lính lấy đồng đâm cạnh sườn người, thấu tới trái tim, làm nước và máu chảy ra. Truyền thống Công giáo nhìn nhận vết thương nơi cạnh sườn Chúa là nguồn phát sinh các bí tích và ân sủng. Để kỷ niệm Bách Chu Niên, ngày nới rộng lễ kính Thánh Tâm Chúa cho toàn thế giới, Đức Pio thứ 12 đã ban hành thông điệp Haurietis Aquas, hãy múc nước, thúc giục chúng ta hãy vui mừng đến múc nước tận nguồn suối cứu độ là Thánh Tâm Chúa. Sau 50 năm khi nhắc lại thông điệp lừng danh này, Đức Benedicto thứ 16, trong thư gửi cha Peter Hans Kolbenbach nói trên, đã nhắc lại cho chúng ta biết rằng nền tảng của việc sùng kính Thánh Tâm Chúa cũng chính là nền tảng của mọi linh đạo và mọi lòng sùng kính của Kitô giáo, vì tất cả bắt nguồn từ tình yêu. Bởi thế, nguồn gốc của lòng sùng kính Thánh Tâm đã có từ lâu đời như chính Kitô giáo vậy. Đó là điều Ngài cũng khẳng định trong thông điệp đầu tay của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu, khi Ngài viết. Khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, với một con người, đấng đem lại cho đời sống chúng ta một chân trời mới, và từ đó một định hướng dứt khoát. Điểm thứ hai là nhận ra tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Nhắc lại việc thông điệp Haurietis Aquas kêu mời các tín hữu mở rộng tâm hồn đón nhận các mầu nhiệm và tình yêu của Chúa Giêsu, để người uốn nắn trái tim chúng ta nên giống trái tim Chúa. Đức Benedicto nhấn mạnh rằng, sau 50 năm, lời kêu mời này vẫn giữ nguyên vẹn tính thời sự của nó, vì mọi tín hữu luôn phải tiếp tục đào sâu mối quan hệ của mình với trái tim Chúa Giêsu, làm cho niềm tin vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa luôn sống động nơi chính mình trong cuộc sống hàng ngày. Chim ngắm cảnh sườn bị đâm thô của đấng cứu thế, chúng ta sẽ hiểu biết người cách sâu rộng hơn, kinh nghiệm về tình yêu của người cách đầy đủ hơn, khiến chúng ta có thể sống chan hòa với tình yêu của người và sẵn sàng làm chứng về tình yêu ấy cho những người khác. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quả quyết: kề bên trái tim Chúa Kitô, trái tim chúng ta sẽ biết được ý nghĩa chân thực và duy nhất của đời người cũng như định mệnh của nó, sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống chính thống Kitô giáo, sẽ giữ mình thoát khỏi một số những đồi trụy của con tim, để luôn liên kết tình yêu thảo hiếu của chúng ta dành cho Thiên Chúa với tình yêu tha nhân. Và như vậy, chúng ta sẽ thực hiện được sự phạt tạ Chúa đòi hỏi, bù lại những đổ vỡ do ghét ghen và bạo lực gây nên, để xây dựng một nền văn minh xứng với trái tim Chúa Kitô. Đức Benedicto thứ 16 giải thích thêm: biểu chứng rõ ràng nhất của tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ trong việc Chúa Kitô dâng hiến mạng sống cho chúng ta trên cây thập giá, đặc biệt khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Người, chúng ta có thể hiểu biết cách rõ ràng hơn mối tình vô biên mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại dường ấy, đến nỗi ban con một mình, để bất cứ ai tin vào người con một ấy thì sẽ không phải chết, nhưng được sống muôn đời. Điểm thứ ba, chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu để cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Lặp lại tư tưởng của Đức Pio thứ 12 trong thông điệp Haurietis Aquas, Đức Benedicto thứ 16 khẳng định rằng, ý nghĩa thâm sâu nhất của việc tôn sùng Thánh Tâm chỉ lộ ra khi người ta chăm chú theo dõi sự hỗ trợ, giúp hiểu biết tình yêu Thiên Chúa, nhất là giúp cảm nghiệm được tình yêu đó trong lúc hiến thân phục vụ tình yêu đó. Rõ ràng là việc cảm nghiệm và sự hiểu biết không bao giờ tách rời nhau. Hai việc đó luôn liên hệ với nhau. Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng người ta chỉ có thể thực sự hiểu biết tình yêu Thiên Chúa khi khiêm nhường cầu nguyện và quảng đại dấn thân. Nhờ thái độ nội tâm này, việc chiêm ngắm cảnh sườn bị đâm thâu của Chúa sẽ trở thành việc tôn thờ trong thinh lặng. Chính việc chiêm ngắm cảnh sườn bị đâm thâu có nước và máu chảy ra sẽ giúp ta nhận thấy muôn vàng hồng ân từ đó tuôn trào ra, và sẽ cho ta khám phá ra tất cả những việc tôn sùng khác vốn hàm chứa sẵn trong việc tôn sùng này. Đức tin như là hiệu quả cảm nghiệm được của tình yêu Thiên Chúa là một ân sủng, một quà tặng của Thiên Chúa. Nhưng người ta chỉ có thể cảm nghiệm được đức tin như là một ân sủng theo mức độ người ta đón nhận nó vào lòng, coi đó là một quà tặng, và tìm cách khuôn đúc đời sống mình theo quà tặng ấy. việc tôn thờ tình yêu Thiên Chúa mà thông điệp Horietis Aquas kêu mời các tín hữu thực hành phải giúp ta luôn nhớ rằng chính Chúa đã tự nguyện nhận lấy những khổ hình vì chúng ta, vì tôi. Khi ta thực hành lòng tôn sùng này, không những ta phải nhìn nhận tình yêu của Thiên Chúa với lòng biết ơn, nhưng còn phải sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu ấy. Ngõ hầu cuộc sống của chúng ta ngày càng được hun đúc theo tình yêu ấy hơn. Thiên Chúa, Đấng đã đổ tràn tình yêu của Ngài vào tâm hồn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta, không ngừng kêu mời chúng ta đón nhận tình yêu của Ngài. Vì thế, việc kêu mời ta tận hiến hoàn toàn cho tình yêu Chúa là mục tiêu thứ nhất của lòng tôn sùng này. Đó là lý do tại sao lòng tôn sùng này hoàn toàn hướng về tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã hiến mình vì ta. Và vì thế, nó hết sức quan trọng cho đức tin và cho toàn thể cuộc sống của ta trong tình yêu. Điểm thứ tư, sống và làm chứng về tình yêu đã cảm nghiệm. Ai tiếp nhận tình yêu Chúa vào lòng sẽ được tình yêu ấy khuôn đúc. Một khi cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa, ta sẽ nhận ra đó là một ơn gọi đòi phải đáp trả. Hướng nhìn về Đấng đã nhận lấy những yếu hèn tật bệnh của chúng ta sẽ giúp ta chú ý nhiều hơn tới những khổ đau, những nhu cầu của người khác. Chim ngắm cạnh sườn bị lưỡi giáo đâm thâu với tâm tình thờ phượng sẽ làm ta nên bén nhạy với ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, cho ta khả năng xác tín vào tình yêu cứu độ và đầy tình thương xót của Ngài, đồng thời củng cố thêm lòng ước muốn của ta tham dự vào công trình cứu độ của Ngài bằng cách trở nên dụng cụ cho tình yêu của Ngài. Những hồng ân nhận được từ cạnh sườn mở rộng có nước và máu chảy ra sẽ tác động làm cho đời chúng ta thành nguồn suối phát sinh ra những dòng sông chứa nước hằng sống cho những người khác. Cảm nghiệm về tình yêu do việc tôn kính cảnh sườn bị đâm thâu của Chúa Cứu Thế sẽ gìn giữ ta khỏi nguy cơ khép kín nơi bản thân, để thích ứng chúng ta với cuộc sống hướng về tha nhân. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì? Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Chúng ta chỉ có thể đáp lại luật yêu mến của Thiên Chúa khi cảm nghiệm được rằng tình yêu này đã được Chúa ban cho chúng ta trước. Vì thế, việc tôn thờ tình yêu đã trở nên hữu hình nơi mầu nhiệm thập giá. Mầu nhiệm còn được diễn ra trong mỗi cử hành thánh thể, phải là nền tảng làm cho chúng ta trở nên những người có khả năng yêu mến và tự hiến, khi nó làm cho chúng ta thành những dụng cụ trong bàn tay của Chúa Kitô. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể trở thành những người loan báo đáng tin tưởng cho tình yêu của Người. Tuy nhiên, việc mở rộng lòng đón nhận ý muốn cứu độ của Thiên Chúa cần phải được lặp lại từng giây phút, vì tình yêu không bao giờ kết thúc và trọn vẹn được. Bởi vậy, việc chiêm ngắm cạnh sườn bị lưỡi giáo đâm thâu, nơi biểu lộ ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, không thể được coi như là hình thức mâu qua của việc sùng kính này. Trái lại, việc tôn thờ tình yêu Thiên Chúa được biểu thị nơi trái tim bị thương tích, như một biểu tượng vừa có tính lịch sử, vừa diễn tả lòng sùng kính, phải là hình thức không thể tách rời, nói lên sự liên hệ sống động với Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, trên đây là những suy tư rất thâm sâu về việc tôn thờ thánh tâm Chúa Giêsu. Ước chi, những tư tưởng này sẽ giúp chúng ta nâng làm việc tôn thờ thánh tâm Chúa hơn, và qua đó chúng ta cũng sẽ được nên đồng hình đồng dạng với Chúa mỗi ngày mỗi hơn. Xin thánh tâm Chúa, bổn mạng của giáo phận, qua lời chuyển cầu của trái tim Đức Mẹ, ban cho mọi thành phần trong giáo phận, từ mục tử tới đoàn chiên, từ bậc lão thành tới các ấu nhi, luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa để sẵn sàng dấn thân phục vụ cho chương trình cứu độ của Ngài. Thân ái chào toàn thể anh chị em. Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Lương tâm là thứ không hề có trong đời. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Lương tâm là thứ không hề có trong đời. Đó là tựa đề của một bài phóng sự của nhà văn Văn Quang về những thiệt hại do cơn bão Trân Châu vừa qua đã gây ra. Theo tác giả, tính cho đến cuối tháng 5 vừa qua, con số các nạn nhân tại các tỉnh miền Trung, tính từ Bình Định ra đến Thừa Thiên Huế, lên đến hàng trăm người và kéo theo bao nhiêu khốn khổ cho không biết bao nhiêu làng đánh cá. Biết bao nhiêu gia đình ngư dân hiện đang lâm cảnh tan tóc, mẹ quá con côi. Những ngư dân đi biển suốt đời cũng chỉ có mỗi mái lá che thân. Có nhìn thấy cảnh sống cơ cực của những người dân ấy mới thấm thía cuộc đời ấm no hạnh phúc của họ thật sự là như thế nào. Nghèo thì cả nước đều nghèo, nhưng tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam lúc nào cũng cao. Tác giả ghi nhận, cuộc vận động cứu giúp bà con bị nạn đang được người dân hưởng ứng. Chẳng cần vận động thì người dân vẫn tự nguyện đóng góp trong tinh thần tương thân tương ái, vốn là truyền thống của người dân Việt từ xưa tới nay. Tôi đã từng thấy những bà già trầu đổ mồ hôi trên luống rau, góp nhặt từng đồng xu, lúc này cũng lúng túng mở hầu bao, móc từng tờ giấy bạc đen nhẽm mang đến giúp đỡ bà con mình. Những em học sinh dốc con lợn đất để dành cả năm trời, mang những đồng bạc lẻ đến với gia đình nạn nhân trong cơn bão. Số tiền gom góp được khá lớn, có thể lên đến hơn 10 tỷ đồng trong những ngày sắp tới. Nhưng chia ra cho gia đình những nạn nhân ấy, thì cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi tay trắng lại trở về với tay trắng. Đề cao tấm lòng của người dân nghèo, nhưng tác giả lại bày tỏ sự nghi ngờ của mình về thiện chí của cái gọi là chính quyền. Ông khẳng định, từng địa phương có kế sách gì giúp cho gia đình nạn nhân có một đời sống tạm gọi là đủ ăn đủ mặc, thì chưa thể tin được. Ấy là chưa nói đến việc làm theo phong trào, rồi mọi sự lại trôi vào lãng quên. Điều này là chuyện hàng ngày ở huyện. Cái kiểu làm theo phong trào đã ăn sâu vào mạch máu. Vô phúc gặp những anh chị cán bộ nào vô lương tâm, còn ăn chặn ăn bớt cả tiền xóa đói giảm nghèo nữa, thì gia đình nạn nhân chỉ còn nước lên thành phố kéo nhau ngồi đầu đường xó chợ. Chẳng thiếu gì những gia đình sau cơn bão lụt những năm trước đây. Chỉ một hai tháng sau đã thấy xuất hiện bị gậy giữa thành phố. Kinh nghiệm ấy, người dân đã biết quá rõ, chẳng biết cái gọi là chính quyền có biết không. Thế cho nên, không thể không lo ngại cho tương lai mờ mịt của những gia đình này. Mặc dù bây giờ được viếng thăm, được an ủi, được chiếu cố kịch liệt, cứ như một bước lên đến trời, nhưng bước sau là địa ngục. Đây mới là vấn đề đáng được lưu ý. Xin đừng làm qua quýt cho xong, kiểu làm cầu đường PMU-18, sau đó sống chết mặc bay, như đã thành tiền lệ ở đất nước này. Nhắc đến cái kiểu làm đường bằng bê tông cốt tre của PMU-18, tác giả Văn Quang cũng nghĩ đến trách nhiệm của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của Việt Nam đối với thảm trạng trên đây. Trước đây, người ta cứ ra rã, mất mùa là tại thiên tai, được mùa là do thiên tài đảng ta. Nay, trong thảm kịch trên đây, người ta cũng tìm cách chạy lỗi như sau. Thiên tai bão lụt ai mà tránh được, nó không dung tha một đất nước nào, dù giàu hay nghèo. Vậy là chẳng ai có lỗi cả. Tuy nhiên, suy nghĩ bình thường vẫn là, Nếu biết cách phòng tránh thì những thiệt hại do thiên tai bão lụt gây ra hẳn phải giảm đi nhiều. Chính vì lẽ đó mà người dân lại đang xôn xao bàn tán về chuyện dự báo thời tiết của ông nhà nước. Tác giả giải thích như sau. Lâu nay ở Việt Nam, tối nào các đài truyền hình truyền thanh cũng có dự báo thời tiết. Kể từ năm ngoái, đài truyền hình còn nỗ lực phấn đấu cải tiến câu khách xem và nghe dự báo thời tiết. Với 5-7 cô thay nhau, tối nào cũng lên đài thuyết trình về thời tiết nắng mưa, bão tố, sấm sét. Trong đó có một vài cô xinh như mộng, và có cô còn diện như diễn viên thời tiết. Mỗi ngày chơi một kiểu áo, cứ như nhà thiết kế khoe hàng. Kể từ đó, mấy anh thanh niên chịu khó theo dõi thời tiết hơn. Người ta cũng dễ tính, nên bỏ qua chuyện dự báo hôm qua thì đúng, nhưng hôm sau thì sai. Dự báo mưa thì ra nắng, nắng thì ra mưa. Và thường là bản tin dự báo đó chỉ có tính cách chung chung như vùng Đông Nam Bộ rải rác có mưa, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to. Vùng biển từ Kiên Giang đến Vịnh Thái Lan nhiều mây, có mưa. Tầm nhìn hạ xuống 4 hải lý trong mưa. Đó là những câu tôi thường nghe cho vui, và người dân ở vùng này nghe cho biết. Chứ không ai dám tin chắc vào đó để mà quyết định ngày mai có nên tưới nước vườn nhà mình hay không. Họ tin vào kinh nghiệm lâu đời của họ. Đó là cái cách mà dự báo thời tiết ở Việt Nam thường làm. Chính vì dự báo thời tiết theo cái kiểu văn nghệ và vô cùng tắc trách ấy mà thảm kịch đã xảy ra cho ngư dân. Chính vì cái lối dự báo thời tiết thời trang ấy mà trong ngay ngày và đêm 17 tháng 5, hàng chục tàu đánh cá Việt Nam bị bão dập tan tác. Như một số ngư dân sống sót đã kể lại, họ đã đưa tàu vào lánh nạn ở một đảo nhỏ gần Đài Loan, neo tàu ở một rặng san hô cách đảo Đài Loan khoảng 4,5 hải lý. Cơn bão kéo dài 13 tiếng đồng hồ ngay tại vị trí lánh nạn này với mưa to gió lớn khủng khiếp. Hoàn toàn mất liên lạc, nhiều tàu chìm vì đứt neo, va vào rặng san hô. Theo lời những người thoát nạn trở về thì hầu như họ không thể nhận được tin tức gì từ các đài có trung tâm dự báo khí tượng khi cơn bão chuyển hướng. Họ vẫn cứ đinh ninh rằng cơn bão đi thẳng vào bờ biển Việt Nam, chứ không phải chuyển hướng sang Trung Quốc, Đài Loan. Lương tâm là thứ không hề có trong đời, dĩ nhiên không phải là của những người dân nghèo lương thiện, mà của những quan chức của một chế độ xây dựng trên dối trá. Chuyện PMU-18 đã cho thấy rõ cái bản chất dối trá vô trách nhiệm của những con người vô lương tâm. Những đoạn đường làm bằng bê tông cốt tre ấy có gây ra tai nạn chết người hay không cũng mặc kệ. Này, những dự báo thời tiết văn nghệ có vùi dập bao nhiêu ngư dân vào biển cả, có gây ra đau thương tan tóc và đói khổ cho bao nhiêu người cũng thấy kệ. Họ, tức các quan chức của các chế độ luôn tự xưng là do dân, vì dân và cho dân này, có còn nhớ lời dạy của ông tổ của mình hay không? Chỉ có thú vật mới quay lưng ra chăm sóc cho bộ da của mình, mà không màng đến nỗi khổ của người đồng loại. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Kiera Lubick và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đối thoại hay đàm đạo giữa chị Kera Lubick và cô Franca Zambonini về phong trào và về cuộc đời của chị Chiara. Câu hỏi thứ 16 như sau. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có nói, rất dễ nhận ra các hội viên Focolare. Ta sẽ nhận ra họ qua nụ cười, qua tiếng cười của họ. Tôi có dịp nghe những người ngoài thắc mắc, nhưng họ có gì để cười nhiều như vậy? Và chị Chiara trả lời như sau. Trong di chúc của mình, Chúa Giêsu có hứa ban niềm vui sung mãn. Đó là một ân huệ, và chúng tôi thường biểu lộ điều ấy trên nét mặt của mình. Có thể như thế, không làm một số người hài lòng, hay cũng có khi chúng tôi không thành thật khi bày tỏ như vậy. Thế nhưng, không phải vì thế mà thôi nói rằng, nụ cười là đồng phục của hội viên Focolare. Câu hỏi thứ 17. Trang tin mừng nào đánh động bà nhất, lễ nào được bà thích nhất, và vị thánh nào được bà yêu mến nhất? Chị Chiara trả lời, trang tin mừng của tôi hay tin mừng của chúng tôi là lời di chúc của Chúa Giêsu, hay bài diễn từ và lời cầu nguyện của người sau bữa tiệc cuối cùng, như Thánh Gioan đã tường thuật ở chương 17. Lễ nào chúng tôi thích nhất ư? Tất cả mọi lễ quan trọng của chu kỳ phụng vụ. Vị thánh nào được yêu mến nhất ư? Đó là vị thánh trên hết các vị thánh, hay Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đã sống lại và đang ở giữa chúng ta. Câu hỏi thứ 18. Người ta biết rất nhiều về phong trào của bà, còn về bà thì rất ít. Gốc gác bà là gì? Bà sinh ra tại đâu? Thành phố Trento, hồi bà còn bé như thế nào? Và chị Chiara trả lời, người ta biết về tôi rất ít. Trước khi nói về mình, xin cho phép tôi đưa ra vài lưu ý, một cách hết sức chân thành. Đối với tôi, phải trả lời cho những câu hỏi loại này quả là nặng nề và vất vả. Thật vậy, nếu muốn biết cảm nghĩ của tôi trước đây và hiện nay, thì tôi xin thưa, đó là cảm thấy mình chỉ là một trong những dụng cụ thật vô dụng và bất trung Chúa dùng để xây dựng công trình của Chúa. Và khi xong công trình ấy, người ta đưa mắt ngắm nhìn nó, chứ không nhìn đến dụng cụ, tương tự như ta để mắt ngắm bức tranh người họa sĩ vừa vẽ, chứ không nhìn xem các cây cọ ông ta đã dùng. Hơn nữa, khoa tu đức Kitô giáo cũng dạy ta đừng nghĩ về mình, mà hãy nghĩ đến Thiên Chúa và tha nhân. Chúng tôi cũng thường xử sự theo lối đó. Dừng lại với những câu hỏi loại này xem ra không ích lợi mấy, thậm chí có thể còn sai nữa. Dù sao, nếu chị muốn, tôi cũng xin trả lời. Gốc gác của tôi ư? Tôi sinh ra tại Trento vào năm 1920, 2 năm sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc. Đó là thời kỳ mà gia đình tôi phải lo âu bận tâm quá đáng. Như mẹ tôi thường nói, chính nhờ vậy mà tôi có được tính điềm tĩnh thư thái. Trento lúc ấy là một thành phố nhỏ với khoảng 40 hay 50 ngàn dân. Thành phố đã được xây dựng vào thời Roma, trong một lòng chảo nằm giữa các ngọn núi cao và 3 ngọn đồi. Từ đó, nó mới có tên là Tridentum, là một thành phố lao động cần cù, thinh lặng và trật tự. Trento tự hào về những dinh thự tuy ít nhưng rất quan trọng của mình. Đó là nhà thờ chính tòa có từ thế kỷ thứ 15, đứng ở một trong những vị trí đẹp nhất nước Ý, với những ngọn tháp và lâu đài to lớn của hội đồng. Trước đây cũng như ngày nay, thành phố Trento luôn nhắc người ta nhớ đến công đồng mang cùng tên, đó là công đồng Trento, đã được vẽ lại trên một bức tranh lớn ở nhà thờ Đức Bà Cả, nơi tôi chịu phép rửa, và được đặt tên là Silvia. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng một đọc sách hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu sự hiện diện của Satan và các phương thế nó dùng để đánh phá và hãm hại linh hồn con người, trong mưu toan trả thù người phụ nữ là Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu của mẹ, chúng ta nhận ra ngay một thực tại tích cực này. Đó là Thiên Chúa Ba Ngôi biến đổi sự dữ thành dịp ban ơn lành cho con người. Ngài sử dụng cả Satan và bè lũ để thanh tẩy, đào luyện và lôi kéo con người tới với Ngài. Vì thế cho dù Satan và bè lũ có 700 phương nghìn kế để hãm hại các linh hồn, chúng cũng không thể vượt qua ý định vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa Ba Ngôi hay cản trở tình yêu thương vô biên của Ngài đối với loài người. Thiên Chúa đã xếp đặt mọi sự để tình thương của Ngài đối với con người đạt cứu cánh tối hậu là ơn cứu độ và hạnh phúc vĩnh cửu của con người trong vinh quang Thiên Chúa. Để đạt mục tiêu ấy, Thiên Chúa Ba Ngôi biến đổi tất cả sự dữ do Satan gây ra thành điều lành cho linh hồn con người. Hơn nữa, nhiều khi vì tình yêu nhiệm màu đối với con người, Thiên Chúa Ba Ngôi còn bắt Satan và bè lũ phải công khai tôn vinh danh Ngài và phục vụ lợi ích con cái Ngài. Liên quan tới các cám dỗ trong cuộc sống lòng tin, Thánh Gia-cô-bê tông đồ nhắn nhủ tín hữu trong chương 1 thư gửi cho họ như sau: khi bị cám dỗ, đừng ai nói, tôi bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính người cũng không cám dỗ ai. Tuy nhiên Thiên Chúa có thể để cho tín hữu bị cám dỗ, quấy nhiễu, là do ý định khôn ngoan và tình thương của Ngài. Vì thế trong cùng chương, Thánh Gia-cô-bê khuyến khích tín hữu bằng cách khẳng định với họ như sau: phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta có một thí dụ điển hình chứng minh cho thấy Thiên Chúa biến đổi sự dữ thành phúc lành cho con người. Đó là câu chuyện ông Giuse bị các anh của mình ghen tức hãm hại, như kể trong sách Sáng Thế, chương 37. Ban đầu các anh muốn giết Giuse, nhưng Ruben muốn cứu người em út, nên khuyên mọi người bỏ Giuse xuống cái giếng cạn trong sa mạc. Khi thấy một đoàn người Ismael buôn nhựa thơm, nhũ hương và mộc dược sang Ai Cập, họ liền bán Giuse cho các lái buôn với giá 20 đồng bạc. Sau đó các anh lấy áo của Giuse thấm vào máu chiên rồi gửi về cho cha là ông Jacob và đánh lừa ông, làm như thể Giuse đã bị dã thú ăn thịt. Sang tới Ai Cập, các lái buôn lại bán Giuse cho Potiphar, là quan thái giám chỉ huy thị vệ của Pharaoh Ai Cập. Vì thấy Giuse có gia vê Thiên Chúa ở cùng, thành công trong mọi việc, nên quan đặt Giuse làm quản gia phụ tá cho ông và phó mặc tất cả trong tay Giuse. Gia vê cũng chúc phúc cho gia đình và của cải nhà quan. Nhưng vợ quan lại say mê Giuse. Sau mấy lần quyến rũ ông phạm tội với bà mà không được, bà tức giận vu khống cho Giuse, muốn giở trò sàm sở với bà. Quan nghe lời vợ, nổi giận bỏ tù Giuse. Tuy nhiên ra về Thiên Chúa ở với ông, nên Giuse lại được viên quản đốc nhà tù tín nhiệm, giao cho ông cai quản các tù nhân và sắp xếp mọi chuyện. Giuse lại có tài giải thích các giấc mộng cho hai quan trước tửu và ngự thiện của Pharaoh Ai Cập. Quan trước tửu được phục chức, còn quan ngự thiện thì bị xử tử. Nhưng quan trước tửu quên lời đã hứa với Giuse là can thiệp cho ông được tự do. Hai năm sau, pharaoh Ai Cập nằm mơ, nhưng không ai có thể giải thích giấc mộng cho vua. Bây giờ quan trước tử mới sực nhớ tới Giuse và trình với pharaoh, cho bởi Giuse đến giải thích các giấc mộng cho vua. Bảy con bò cái béo tốt và bảy bông lúa mẩy là bảy năm được mùa. Bảy con bò cái ốm nhom xấu xí và bảy bông lúa lép là bảy năm đói kém. Giuse xin pharaoh đặt người khôn ngoan và thông minh cai quản Ai Cập và thu tích lúa gạo dư dật trong bảy năm được mùa để sau đó bán cho dân trong bảy năm đói kém. Pharaoh nói với triều thần, chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa. Và thế là nhà vua đặt ông Giuse làm quan tể tướng, cai quản toàn nước Ai Cập. Bị nạn đói hoành hành, các anh của ông cũng sang Ai Cập mua lúa. Giuse nhận ra họ, nhưng ông giả vờ như không hay biết và tìm cách thử thách họ. Sau cùng không nhịn được nữa, ông mới tỏ cho họ nhận ra mình. Ông òa khóc và nói với các anh, tôi là Giuse, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập đây. Nhưng bây giờ các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây. Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em để giữ cho anh em và một số người sống sót trong xứ, và để cứu sống anh em nhằm thực hiện cuộc giải thoát vĩ đại. Vậy không phải các anh đã gửi tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa, người đã đặt tôi làm cha của Pharaoh, làm chúa tất cả triều đình và làm tể tướng trên khắp cõi Ai Cập. Sau đó Giuse giục các anh ra về, đem theo nhiều tặng vật quà cáp cho cha và đem toàn đại gia đình sang Ai Cập sinh sống. Pharaoh Ai Cập tiếp đón đại gia đình ông Giuse rất nồng hậu và cho họ chọn chỗ tốt nhất trong xứ để sinh sống. Sau khi ông Jacob qua đời, các anh ông Giuse thấy cha mình đã chết, thì sợ ông Giuse báo thù nên bảo nhau, không khéo Giuse còn hận chúng ta và trả lại cho chúng ta tất cả điều ác chúng ta đã gây ra cho nó. Họ sai người đến nói với ông, cha của chú trước khi chết đã truyền rằng, các con hãy nói thế này với Giuse. Thôi, xin con tha tội cho các anh con, vì họ đã gây ra điều ác cho con. Bây giờ xin chú tha tội cho các kẻ làm tôi Thiên Chúa của cha chú. Ông Giuse khóc khi nghe họ nói với ông như thế. Các anh ông đích thân đến cúi rạp xuống trước mặt ông và nói, nay chúng tôi là nô lệ của chú. Ông Giuse nói với họ, đừng sợ, tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa. Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay là cứu sống một dân đông đảo. Quả thật ông Giuse đã có đôi mắt lòng tin tinh tuyền và một con tim vàng nên nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, biến điều tai ác trở thành điều thiện ích cho con người. Cũng vậy, mọi cám dỗ của quỷ dữ tự nó là điều ác, nhưng Thiên Chúa biến đổi thành điều lành cho linh hồn. Vì đó là dịp cho linh hồn chiến đấu tỏ lòng trung kiên với Chúa, chứng tỏ mình sử dụng tốt quyền tự do mà Thiên Chúa phú bẩm cho con người, khác hẳn với các loài sinh vật khác trên mặt đất. Cám dỗ còn là phương tiện thanh tẩy linh hồn, nhắc nhở cho linh hồn biết ăn năn thống hối, tẩy rửa tội lỗi, tỉnh táo đề phòng và chăm chỉ cầu nguyện để khỏi sa ngã. Cám dỗ cũng là một trường đào luyện nhân đức, khác nào cái roi quất vào lưng ngựa để thúc nó tiến lên. Cũng vậy, linh hồn càng bị cám dỗ càng cảm thấy cần phải khiêm nhường, phó thác, tin tưởng và yêu mến nhiều hơn. Người sống yêu thương đẹp lòng Thiên Chúa thì được Ngài thử thách thanh lọc như lời thiên thần Raphael nói với ông Tobia. Và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ dở bữa ăn để đi chôn cất người chết, bấy giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông. Và chúng ta hiểu tại sao Thánh Giacôbê lại xác quyết với tín hữu như sau. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Quả vậy, trong thực tế, hầu như không có vị thánh nào mà không bị quỷ dữ cám dỗ quấy phá, từ nội quan cho tới ngoại quan, và dường như càng là thánh lớn, càng bị chúng quấy nhiễu nhiều hơn, như trường hợp các thánh biển Đức Francisco thành Assisi, Vicente Ferrier, Gioan Thiên Chúa, Thánh nữ Angela thành Foligno, Rita thành Garcia, Rosa thành Lima, Bernadette, vân vân. Ý định nhiệm màu và tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi khi cho phép Satan quấy phá các vị, cũng như khi gửi nhiều thánh giá khác, là để các vị nên thánh tối đa, lập công tối đa, đền bồi phạt tạ Chúa tối đa, hầu cộng tác đắc lực vào việc cứu rỗi các linh hồn. Trong cuốn sách kể lại cuộc đời nữ tu Josepha Menendez, linh mục Monier Vina dòng tên viết rằng, khi một linh hồn phó mình đền tội thay cho kẻ khác, ác quỷ cảm thấy chạm phải một ý chí cưỡng lại nó. Không xúi dục linh hồn ấy phạm tội được, nó càng tăng lòng oán ghét và tìm cách làm khốn các người ấy. Chúa để vậy cho thiên hạ biết là có ma quỷ thật, đừng còn nghi nan nữa. Và Chúa muốn làm cho thần kiêu ngạo phải xấu hổ, vì mặc dầu tài phép có thừa, ý chí có dư, và hết sức hăng say cố gắng bao nhiêu, cũng phải thất bại, không tiến được một bước nào. Dĩ nhiên, danh Chúa ngày càng thêm cả sáng. Trong nghĩa đó, cả trường hợp quỷ ám cũng có thể, do ơn Chúa, trở thành cơ hội hoán cải, thánh hóa cho nhiều người liên hệ, nạn nhân hoặc nhân chứng. Điển hình là trường hợp của linh mục Sure, dòng tên, một linh mục đạo đức được giáo quyền địa phận cử đến làm phép trừ quỷ cho các nữ tu dòng thánh Ursula ở Loudon, bên Pháp, năm 1635. Nhưng chính cha khi đến nơi cũng bị quỷ nhập. Tuy nhiên trường hợp của cha khác với các trường hợp khác, vì cha vẫn giữ được ý thức về các việc xảy ra trong linh hồn mình và vẫn tiếp tục chiến đấu với tên quỷ ở trong người cha như trong nhà của nó và ra vào thong thả, như lời cha tiết lộ. Cha Sure chịu sự thử thách hy hữu này trong 20 năm liền, nhưng đã là một linh mục nhân đức thánh thiện, luôn luôn phấn đấu vươn lên tới Chúa. Thư từ và bút tích cha viết trong thời gian này lưu lại thành hai quyển rất lớn, là một tài liệu hiếm có về tu đức học. Ngay ở Việt Nam tại dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, Đức Phó Giám mục Louis de Cuman Hành đã là chứng nhân một vụ quỷ nhập tập thể năm 1924-1925. Ngài ghi nhận như sau, để chiến đấu với quỷ dữ, nhà dòng làm hết tuần cửu nhật nọ đến tuần cửu nhật kia, và chưa bao giờ người ta lại cầu nguyện sốt sắng đến như thế. Và quả thế, bao nhiêu tấn công quấy phá của quỷ dữ nhằm vào lớp khấn đầu tiên của dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam sau ba thế kỷ thành lập đều trở thành vô hiệu, vì chúng đã không cướp đoạt được một ơn thiên triệu nào. Trái lại, theo chứng từ của Đức cha Cuman, sau cuộc thử thách lớn lao này, tập viện đã tiến triển rất nhiều về đường đạo đức sốt sắng. Và tiếp đó, nữ tu bị quỷ nhập và tấn công nhiều nhất là chị Maria Catarina Nguyễn Thị Diện, sinh năm 1907, qua đời năm 1944, lại được hưởng những đặc sủng lớn lao nhất. Được Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh nữ Catarina thành Siena, Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu nhiều lần hiện ra dạy dỗ, chị đã tiến xa trên đường toàn thiện và đã từ trần trong hương thơm nhân đức. Thế mới biết, thánh ý Chúa khôn dò, tình yêu Chúa vô biên. Thiên Chúa Ba Ngôi luôn biến sự giữ thành dịp ban ơn lành cho con cái Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vẫn bọt bèo những vui buồn, xin ngài nhận cho một cuộc đời dân hiến có thể thôi. Ngàn niềm vui chỉ tìm nơi Chúa, tiếng hát ca thì Chúa vô biên, lúc buồn phiền ngài thương an ủi, cuộc tình con thuộc về Chúa mà thôi. Từ đêm từ ngày con sống như
nhà truyền giáo bên Tân Guinea đã kể lại câu chuyện sau đây. Có một cụ già kia vừa mới trở lại tin Chúa trong đạo Công giáo. Mỗi ngày cụ đến nhà thương của các cha truyền giáo để đọc kinh thánh cho những bệnh nhân nào muốn nghe. Nhưng rồi một ngày kia, như cảm thấy có điều chi không ổn trong mắt mình, cụ đi khám bác sĩ chuyên khoa về mắt và biết được rằng cụ không còn sử dụng đôi mắt được lâu nữa, vì sắp phải bị mù, và không còn có cách chi để chữa căn bệnh đang đến. Ngày hôm sau, người ta không còn thấy cụ đến tình nguyện đọc kinh thánh cho các bệnh nhân nữa. Có người nói là đã thấy cụ một mình đi lên núi. Nhiều tuần lễ sau, bỗng nhiên cụ trở lại bệnh viện và tiếp tục công việc đọc kinh thánh như trước. Trả lời cho thắc mắc của nhiều người muốn biết cụ đã làm gì trên núi trong những tuần qua, cụ trả lời như sau: tôi tìm lên nơi thanh vắng để học thuộc lòng các sách phúc âm trong kinh thánh, trong khi tôi còn nhìn thấy được, để rồi sau này khi căn bệnh làm cho tôi bị mù, thì tôi vẫn còn có thể làm công việc đang làm, là tiếp tục đọc thuộc lòng các sách phúc âm cho bệnh nhân nghe. Quý vị và các bạn thân mến, phản ứng của cụ già trước thử thách sắp đến đáng chúng ta suy nghĩ. Cụ đã không phàn nàn, bi quan, thất vọng, nhưng biết tận dụng thời gian còn sáng mắt để chuẩn bị cho lúc bị mù, mà vẫn còn tiếp tục đọc kinh thánh cho người khác nghe. Phần chúng ta đây thì sao? Dựa theo kinh nghiệm của quá khứ và trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta có những dốc lòng như thế nào cho tương lai đang đến? Chúng ta có thái độ sống như cụ già đơn sơ chất phác bên Tân Guinea hay không? Cụ đã có một chọn lựa phục vụ cho anh chị em trong khả năng có thể làm được, và cả hơn khả năng có thể làm được nữa. Biết mình sắp bị bệnh và sẽ mù lòa, cụ không chịu chào thua, quyết học thuộc lòng những sách phúc âm, để chuẩn bị, rủi sau này bị mù, thì vẫn còn dùng trí nhớ mà tiếp tục đọc lời Chúa cho anh chị em. Đọc biết gương của cụ, chúng ta có thể hổ thẹn trong lòng vì mình có may mắn hơn cụ già kia nhiều, nhưng lại không có đủ nghị lực tinh thần để làm như vậy. Chúng ta không nên có thái độ tiêu cực từ chối dấn thân vào tương lai trước mắt. Chúng ta đừng để mình bị nô lệ vào quá khứ, nô lệ cho những điều tiêu cực của quá khứ. Nếu có thái độ tiêu cực, chúng ta không thể hay rất khó mà sống an vui, dấn thân, tích cực. Hãy cảm tạ Chúa vì tất cả mọi sự đã xảy ra trong quá khứ, và xin Ngài giúp chúng ta luôn tiến lên mãi trên con đường yêu thương và phục vụ anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi mọi sự dữ, nhất là khỏi làm nô lệ cho những sự dữ, những điều tiêu cực đã xảy ra trong đời sống con. Xin cho con được canh tân, được tự do thật sự khỏi mọi trói buộc của sự hận thù, buồn phiền, ganh tị mà con đã vô tình hoặc ít nhiều cố ý chất nặng trong hành trang cuộc đời. Xin đừng để con bị đè bẹp trong những điều xấu và tiêu cực, nhưng giúp con sức mạnh vươn lên mãi trong tương lai. Amen.
Tâm thân này trao cả về Ngài, cho vườn tình hoa trái đêm bông, cho hòa bình chan hòa muôn lối. Hết linh hồn trao về Ngài, hướng lời thề vui tình trên cao, xin một đời dâng hiến quyết chung.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.